nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chinh phục thế hệ mới. Phần thứ hai, người dạy là Mục sư Willie George.
I bring you greetings from my church, from all of our wonderful people here in Tulsa, Oklahoma.
Tôi đem đến cho quý vị lời chào thăm của những con cái Chúa yêu dấu trong hội thánh của chúng tôi tại Tulsa, Oklahoma.
We are honored to be with you.
Chúng tôi hân hạnh được gặp gỡ thảy quý vị.
And I realize that you are all over the world.
Và tôi nhận biết rằng quý vị ở khắp mọi nơi trên thế giới.
In many different cultures.
Trong nhiều cái văn hóa khác nhau.
And you speak different languages.
Quý vị nói những ngôn ngữ khác nhau.
And yet we are one.
Dẫu vậy chúng ta là một.
Because we know him.
Bởi vì chúng ta biết Ngài.
Our Lord Jesus Christ.
Là Chúa Giêsu Christ của chúng ta.
And though I do not yet see your face.
Ngay cả khi tôi không nhìn thấy được khuôn mặt của quý vị.
The days will come.
Nhưng mà ngày đến.
When we will spend many hours.
Thì khi chúng ta dành nhiều giờ.
Speaking of this moment.
Để đề cập đến thời điểm này.
Celebrating our Lord together.
Cùng vui mừng chào đón Chúa của chúng ta đến.
And I am here today.
Và tôi có mặt tại đây trong ngày nay.
To help you win souls.
Để giúp quý vị chinh phục những linh hồn về cho Chúa.
And to strengthen the believer.
Và làm mạnh mẽ những cơ đốc nhân.
We do it with the word of God.
Chúng ta làm điều đó qua lời của Đức Chúa Trời.
So I turn your heart to the book of Matthew.
Vì thế tôi muốn hướng lòng quý vị về sách Matthew.
And to the 10th chapter.
Đặc biệt qua đoạn 10.
Today I want to talk to you about the laws of hospitality.
Và ngày nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị về những cái luật của sự tiếp đãi khách.
It is so very important to understand spiritual laws.
Rất là quan trọng cho chúng ta hiểu được những cái định luật thuộc linh.
God rules the world with spiritual laws.
Đức Chúa Trời cai trị thế giới này qua định luật thuộc linh.
The natural laws that we see,
những định luật tự nhiên mà chúng ta nhìn thấy,
are only a picture of the spiritual laws.
Là những cái hình ảnh về những cái định luật thuộc linh.
These natural laws allow us to live.
Những luật thuộc linh này giúp chúng ta sống được.
There is the law of gravity.
Nào là luật trọng lực.
It is unchanging.
Không có thể thay đổi được.
If you jump off the ground,
nếu chúng ta nhảy lên từ mặt đất,
you will fall back to the earth.
Thì chúng ta sẽ rơi lại xuống đất.
If you do it 100 times,
nếu chúng ta cố gắng làm 100 lần đi nữa,
you will come down 100 times.
Thì chúng ta cũng rơi xuống 100 lần mà thôi.
There is no danger.
Không có cái sự nguy hiểm.
Of you jumping into the sky.
Khi chúng ta nhảy lên bầu trời.
There is no danger of me jumping into the sky.
Thì cũng không có nguy hiểm cho tôi nhảy lên bầu trời.
As you can see.
Như quý vị có thể thấy được.
So you see, we are governed by laws.
Vì thế quý vị thấy rằng chúng ta được những cái luật quản lý chúng ta.
Spiritual laws.
Những cái luật thuộc linh.
They bring blessing.
Đem tới sự phước lành.
If we obey them.
Khi chúng ta vâng theo những điều đó.
They bring cursing if we don't.
Cũng đem tới những sự rủa xả nếu chúng ta không vâng lời theo.
So the study of the Bible.
Thế khi việc nghiên cứu lời của Chúa.
Is a study of the laws of God.
Đó là nghiên cứu về những cái luật của Đức Chúa Trời.
That we might learn how he thinks.
Để chúng ta học tập cách mà Ngài suy nghĩ như thế nào.
If we learn the way that he thinks.
Và khi chúng ta học được cách mà Ngài suy nghĩ.
Then we learn to know his person.
Thì chúng ta sẽ học biết về chính mình Ngài.
I turn you to Matthew 10 and 40.
Tôi muốn hướng lòng quý vị về Matthew đoạn 10 câu 40.
Jesus said, he that receives you receives me.
Chúa Giêsu phán rằng ai rước các ngươi tức là rước ta.
And he that receives me receives him that sent me.
Ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta.
He is speaking here about the law of hospitality.
Tại đây Ngài phán dạy về cái luật của sự tiếp đãi khách.
He tells us that it's very important that we receive the messengers of the gospel.
Ngài dạy chúng ta một sự quan trọng để tiếp đón sứ giả của phúc âm.
He tells us that if we receive the messenger,
Ngài dạy dỗ chúng ta rằng khi chúng ta tiếp đón một người sứ giả,
then we are receiving the person who sent him.
Thì chúng ta cũng tiếp nhận cái người sai cái người đó đến.
If we reject the messenger,
khi chúng ta khước từ cái người sứ giả,
then we are rejecting the one who sent him.
Thì chúng ta cũng khước từ cái người đã sai người sứ giả đến.
I learned this lesson the hard way when I was young.
Tôi đã học được cái bài học này một cách rất là khó khi tôi còn nhỏ.
It happened on a day when I was 12 years old.
Điều đó đã diễn ra cho tôi khi tôi lúc 12 tuổi.
I was at my school.
Tôi ở trong trường học của tôi.
And it was a rainy day.
Đó là một ngày trời mưa.
We could not play outside.
Tôi không thể chơi bên ngoài được.
But we had some time for a break.
Nhưng mà chúng tôi có cái thời gian để giải lao.
It was after our lunch.
Đó là sau cái giờ ăn trưa của chúng tôi.
I had eaten my lunch.
Tôi đã ăn xong bữa trưa của mình.
And I had put away my trash.
Nhưng mà tôi không có chịu dọn dẹp cái rác rến.
I went to the place.
Là đến một cái nơi nọ.
Where all of my friends were.
Nơi mà các bạn của tôi đã tụ tập trước.
It was a large auditorium.
Đó là một cái sân vận động.
And there were only a few seats left.
Chỉ còn có vài cái ghế trống thôi.
Where my friends were sitting.
Nơi người bạn tôi đã ngồi.
There was just one seat for me.
Vì thế chỉ còn lại một ghế dành cho tôi.
I jumped into the seat.
Tôi lật nhảy vào chỗ ngồi đó.
And I began to laugh with my friends.
Và bắt đầu vui cười với bạn mình.
One of the school teachers went into the lunchroom.
Một giáo viên vào trong cái phòng ăn buổi trưa của chúng tôi.
He saw some paper sacks that had not been thrown away.
Người thấy một số cái giấy tờ ăn uống mà chưa được dọn dẹp.
He asked the students who were there, "Whose sacks are these?"
Thì hỏi một người sinh viên còn tại đó rằng những cái rác đến này của ai?
And someone said that sack belonged to Willie George.
Và có một người nói rằng cái đống giấy rác đó thuộc về Willie George.
The teacher sent a student after me.
Người giáo viên liền sai người sinh viên đó đi kiếm tôi.
The student came as a messenger.
Và cái người sinh viên đến như là một sứ giả.
He said the teacher wants to see you.
Và nói rằng thầy giáo muốn gặp tôi.
I did not believe the student.
Tôi không tin nơi cái người sinh viên đó.
I thought that he wanted my seat.
Tôi tưởng rằng người đã tìm cách chiếm cái ghế ngồi của tôi.
That he wanted to sit with my friends.
Để rồi ngồi với người bạn của tôi.
So I laughed at him and I did not go.
Vì thế tôi cười nhạo anh và không chịu đi.
He went back to the teacher.
Và người đó quay trở lại với giáo viên.
And he said Willie George will not come.
Và nói rằng Willie George không có chịu đến.
The teacher said you go back.
Và giáo viên nói rằng em hãy đi lên lại.
You tell Willie George I said he'd better come now.
Và nói với Willie George rằng tốt nhất là hãy đến bây giờ phút này.
The student came back again.
Và sinh viên đã đến một lần nữa.
He gave me the word of the teacher.
Đưa cho tôi cái lời của giáo viên.
I did not believe it.
Tôi lại không tin nữa.
I rejected the message.
Tôi lại khước từ cái sứ điệp đó.
The student told me that I would be in trouble.
Và người sinh viên nói rằng tôi sẽ gặp rắc rối to.
I thought that he only wanted my seat.
Và tôi chỉ nghĩ rằng anh ta tìm cách chiếm cái ghế ngồi của tôi.
I did not receive him.
Tôi không tiếp nhận anh ta.
He turned and went away.
Anh ta đã quay đi.
A few minutes later, the teacher himself came.
Vài phút sau đó thì cái người giáo viên lại đến.
He said, "Come here to me."
Và nói rằng hãy đến đây.
I was in trouble.
Tôi đã gặp rắc rối to.
I rejected the messenger.
Tôi đã khước từ cái người sứ giả.
And I rejected the one who sent him.
Và tôi cũng đã khước từ chính cái người sai người này đi.
I was in trouble that day.
Và ngày đó tôi gặp rắc rối lớn.
So Jesus told us the same thing.
Vì thế Chúa Giêsu đã dạy điều giống như vậy.
He said, if you reject my messenger,
Ngài dạy rằng nếu chúng ta khước từ cái người sứ giả của Ngài,
you reject me.
Đó là cái người đã khước từ ta.
He is telling us not to be hurt.
Ngài dạy chúng ta điều đó để khỏi bị tổn thương.
When people reject our message,
khi người ta khước từ cái sứ điệp của chúng ta,
do not take it personally.
Đừng có lấy điều đó như là cá nhân mình.
He said, if they reject your message,
dạy rằng nếu mà người ta khước từ sứ điệp của chúng ta,
they have not rejected you.
Họ không phải khước từ các ngươi.
They've rejected me.
Nhưng họ khước từ ta.
Sometimes we are hurt.
Đôi khi chúng ta bị tổn thương.
When people reject our message,
khi người ta khước từ cái sứ điệp của chúng ta,
we must always keep in mind.
Nhưng mà hãy luôn nhớ rằng.
We are sent by the Lord.
Chúng ta được Chúa sai phải đến.
It's His message.
Đó là sứ điệp của Ngài.
Now He is telling us to receive the messenger.
Ngài đang nói chúng ta tiếp nhận sứ giả của Ngài.
And then He tells us about their rewards.
Và Ngài tiếp tục đề cập tới phần thưởng.
He turns us to verse 41.
Trong câu 41.
He that receives a prophet.
Ai rước một đấng tiên tri.
In the name of a prophet.
Vì là tiên tri.
Shall receive a prophet's reward.
Thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri.
In the Bible, we have a story about this.
Và trong Kinh Thánh của Chúa cho chúng ta có câu chuyện ở đó.
There is a woman who received a prophet.
Có một câu chuyện về người nữ tiếp đón một nhà tiên tri.
And she showed him hospitality.
Và đã bày tỏ cho người tiên tri về cái sự tiếp đãi khách của mình.
For this, she was given a prophet's reward.
Và cuối cùng bà ta nhận được cái phần thưởng của nhà tiên tri.
So I turn you to the book of the Old Testament.
Vì thế tôi muốn quý vị lật ra ở trong sách Cựu Ước.
Called Second Kings.
Trong các vua nhì.
Chapter 4.
Đoạn 4.
And we read about a woman who received a prophet.
Chúng ta đọc câu chuyện về người nữ đã đón tiếp người tiên tri.
It fell on a day that Elisha passed to Shunem, verse 8, Second Kings chapter 4.
Các vua nhì đoạn 4 câu 8, một ngày kia Elise đi ngang qua đất Shunem.
There was a noble woman and she constrained him to eat bread.
Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa.
And so it was that as oft as he passed by, he turned in there to eat bread.
Từ ấy mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa.
The woman was showing hospitality.
Người đàn bà đó đã bày tỏ cái lòng tiếp đãi khách đối với người.
It was her honor to receive this righteous man.
Và bày tỏ cái lòng tôn trọng để đón tiếp người công bình.
In the days of Israel, it was important to show hospitality.
Và đối với dân Israel vào thời bấy giờ rất là quan trọng để bày tỏ tấm lòng tiếp đãi khách.
This woman had the means to receive the prophet.
Và người đàn bà này đã tấm lòng đón tiếp nhà tiên tri.
So she invited him into her home.
Vì thế bà ta đã mời người tiên tri vào nhà mình.
She did not know in the beginning.
Bà ta không biết từ ban đầu rằng
that he was a prophet of God.
Đây là một người tiên tri của Đức Chúa Trời.
And he did not tell her.
Và ông cũng không nói cho bà ta biết điều đó.
In verse 9 she said to her husband.
Trong câu số 9 người nói với chồng mình rằng
Behold now I perceive that this is a holy man of God.
Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời.
There was something about his way, about his manner.
Có đôi điều bày tỏ qua cái đời sống, qua phong cách của người tiên tri đó.
That she could see he was a holy man of God.
Mà bà ta nhận thấy rằng đây là người thánh của Đức Chúa Trời.
Now that she knows he is a prophet.
Mà bây giờ bà ta đã biết đây là một tiên tri.
She realizes he is a special representative of the Lord.
Và nhận biết rằng đây là một người đại diện đặc biệt của Đức Giê-hô-va.
She said, "I will treat him with extra care."
Và người đó nói rằng tôi sẽ đối xử với người đó một cách đặc biệt hơn.
So she said to her husband, "Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall."
Và sau đó bà ta nói với người chồng mình rằng, "Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao."
This put the room at the best place in the house.
Hãy chọn cho người một cái phòng tốt nhất trong nhà của chúng ta.
The rooms on the wall were ones to be desired.
Bà đã thiết lập một cái phòng sát bên tường.
It had great sunlight.
Nơi đó có đầy đủ ánh sáng.
And good ventilation.
Và đầy đủ sự thông thoáng.
It was the best room in the house.
Là một cái phòng tốt nhất trong nhà.
And she said, "Let us set for them there, him there, a bed, a table, and a stool, and a candlestick."
Và ta nói rằng, rồi hãy để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn cho người.
So she furnished the room.
Và bà ta đã lo những cái vật dụng trong phòng.
With everything that he could need.
Với những điều mà người cần.
And she said, "When he comes to our city, we will let him stay here."
Và nói với người rằng, khi nào người đến thành thì hãy đến và ở tại đó.
And so the day came that he came to stay in her house.
Một ngày kia Elise đi đến và đến ở nhà của người.
And the prophet was impressed with her hospitality.
Và nhà tiên tri này đầy ấn tượng với tấm lòng tiếp đãi khách của bà ta.
He turned to a servant and said, "Call this woman to me."
Và người nói với người đầy tớ của mình rằng hãy gọi người đàn bà đến.
And she came and she stood before the door of the house.
Và người đàn bà đến và đứng trước mặt người ở trước phòng.
As though she was a guest.
Như là một người khách trong nhà.
This is her home.
Mà trong khi đó là nhà của bà.
But she showed respect to the prophet.
Nhưng bà ta bày tỏ cái lòng tôn trọng đối với người tiên tri.
And now he said to his servant.
Và bây giờ người mới nói với người đầy tớ của mình rằng.
What does this woman want?
Người đàn bà đó muốn điều gì?
Would she like for me to speak to the king on her behalf?
Người đó có muốn ta nói giùm với vua người điều gì chăng?
Would she like to dwell in the palace?
Hay là muốn ở trong cung điện chăng?
And the woman said, "Oh no, I'm very content to stay where I am."
Và người nữ thưa rằng, "Ô, tôi cảm thấy vừa lòng khi ở nơi đây rồi."
So the prophet said, "What is to be done for her?"
Vậy thì người tiên tri mới nói rằng, "Vậy ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?"
She has given something good to the prophet.
Và ta đã đối xử tốt với vị tiên tri.
She has shown him hospitality.
Và ta đã bày tỏ tấm lòng tiếp đãi khách đối với người.
Not because of who he is,
không phải vì cớ chính mình người,
but because of who he represents,
bèn là đấng mà người đại diện cho.
She is showing him honor,
bà ta đã bày tỏ một sự tôn trọng đối với người,
because he represents God,
vì người đại diện cho Đức Chúa Trời.
He knows this,
người biết điều đó,
and as a representative of God,
vì là đại diện cho Đức Chúa Trời.
He will be used of God,
người sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng,
to give her a reward,
để ban cho bà ta một phần thưởng.
The servant knew something about the woman.
Và người đầy tớ biết đôi điều về người đàn bà này.
He knew that she had no children.
Cho nên ông biết rằng người đàn bà này không có con.
So he said to her.
Vì thế ông nói với người đàn bà rằng.
You will have a son.
Ngươi sẽ có một người con trai.
The woman was surprised.
Và người đàn bà làm ngạc nhiên.
It was more than she expected.
Bởi vì hơn cả điều bà ta ước ao.
She said to the prophet.
Và bà ta nói với nhà tiên tri rằng:
Oh, please don't lie to me.
Hỡi tôi là người của Đức Chúa Trời ơi, xin chớ nói dối cùng con đòi của
But
Chúa.
The prophet said, "You shall have a son."
Và nhà tiên tri nói rằng bà sẽ có một người con trai.
At this time next year.
Và trong năm tới, lúc này đây.
According to the time of life.
Và theo cái thời điểm.
And the words of the prophet.
Và lời của người tiên tri.
Came to pass.
Sẽ được ứng nghiệm.
The woman received a prophet.
Người đàn bà đã tiếp đón một đấng tiên tri.
In the name of a prophet.
Vì là đấng tiên tri.
And now she receives a prophet's reward.
Đến bây giờ người đã nhận được phần thưởng của đấng tiên tri.
In the Old Testament.
Trong cái thời Cựu Ước.
Ordinary believers could not use the gifts of the Spirit.
Những cái người bình thường không có thể sử dụng được ơn tứ của Thánh Linh.
The prophets were the only ones who operated in God's miracle power.
Và cái người tiên tri là người duy nhất sự vận hành trong những cái ơn tứ của Thánh Linh để làm những phép lạ.
It would take a miracle from a prophet to heal this woman.
Để sử dụng những cái phép lạ của người tiên tri để chữa lành cho người đàn bà này.
There was something wrong with her body.
Bởi vì có đôi điều sai trật từ trong thân thể của bà ta.
Perhaps she did not have the organs that she needed.
Bởi vì bà ta không có những cái cơ phận để cần thiết cho vấn đề đó.
In which case it would take the working of miracles.
Bởi vì trong cái trường hợp đó bà ta cần kinh nghiệm cái phép lạ diễn ra.
To create something in her.
Để tạo nên đôi điều đặc biệt trong thân thể của bà.
So that she could have a child.
Để bà ta có thể có được đứa con.
It might be that her organs were sick.
Có thể cái cơ phận đó đã bị hư.
In which case she needed healing.
Và trong trường hợp đó bà ta cần được sự chữa lành.
Therefore the prophet could operate in the gifts of healings.
Thì người tiên tri này được vận dụng trong ơn về sự chữa lành.
In either case it would take a miracle.
Dẫu vậy thì trong hai trường hợp đều cần cái phép lạ diễn ra.
For the woman to have a baby.
Để người đàn bà đó có được đứa con.
This was the prophet's reward.
Thì đó là cái phần thưởng của người tiên tri.
She showed hospitality to a prophet.
Bà ta đã bày tỏ cái lòng tiếp đãi khách đối với nhà tiên tri.
And the prophet gave her a reward.
Bà ta đã nhận được cái phần thưởng của nhà tiên tri.
This is very important in the Bible.
Đây là một câu chuyện rất là quan trọng trong Thánh Kinh.
Hospitality was very important to God's people.
Cái sự tiếp đãi khách rất là quan trọng đối với những người của Đức Chúa Trời.
God put himself in the form of a man.
Đức Chúa Trời đã đến trong hình hài của con người.
To speak with his friend Abraham.
Để trò chuyện với bạn của ngài là Abraham.
And when Abraham saw him coming.
Và khi Abraham nhìn thấy ngài đến.
He ordered that a meal be prepared.
Ông đã dâng cho ngài cái bữa ăn đã được chuẩn bị.
He gave God his very best.
Dâng cho Chúa cái điều tốt nhất.
He fed him wonderfully.
Ông đã đãi Chúa một bữa ăn rất là thịnh soạn.
And on that day God blessed Abraham.
Và ngày đó Chúa đã chúc phước cho Abraham.
We read these stories again and again.
Và chúng ta đọc câu chuyện này lặp đi lặp lại.
That the people of God.
Là những người của Đức Chúa Trời.
Gave food.
Dâng thức ăn.
They gave shelter.
Dâng cái nơi ở.
And care to the prophet.
Và bày tỏ sự chăm sóc cho người tiên tri.
And when they did this thing.
Và khi họ làm điều đó.
It always brought a great blessing upon them.
Thì điều đó luôn luôn đem đến sự phước lành lớn cho họ.
It was the first response of the people.
Đó là cái sự đáp ứng đầu tiên của con người.
They wanted to make the angels something to eat.
Đôi khi họ đãi các thiên sứ thức ăn.
They were trained to show hospitality.
Họ được huấn luyện để bày tỏ cái sự tiếp đãi khách.
When the angel came to the parents of Samson.
Khi thiên sứ hiện ra cùng cha mẹ của Samson.
They told him, the angel told them that they would have a son.
Thiên sứ bày tỏ rằng họ sẽ có một người con trai.
That he would be a mighty man of God.
Và người con trai đó sẽ trở nên một dũng sĩ cho nhà Đức Chúa Trời.
They wanted to make a meal for the angel.
Và họ muốn đãi một bữa ăn cho vị thiên sứ.
They understood the importance of hospitality.
Họ hiểu cái tầm quan trọng của sự tiếp đãi khách.
So Jesus tells us that if we receive a prophet.
Vì thế khi Chúa Giêsu rằng nếu mà chúng ta tiếp đón một vị tiên tri.
We will receive a prophet's reward.
Thì chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng của nhà tiên tri đó.
I have seen this to be true in my own ministry.
Tôi nhìn thấy điều này diễn ra thật sự trong cái chức vụ của tôi.
I sometimes travel to churches to speak.
Khi tôi đi nhiều nơi để giảng dạy trong các hội thánh.
There are churches who are very happy to see me.
Những cái hội thánh mà vui mừng chào đón tôi.
They are prepared for me before I come.
Họ đã chuẩn bị trước khi tôi đến. Họ chuẩn bị cho tôi cái nơi.
They prepare a nice place to stay.
Chỗ tốt để ở.
They prepare good food to eat.
Chuẩn bị những thức ăn ngon để ăn.
They want my mind to be free of natural things.
Họ muốn tâm trí tôi được tự do khỏi những điều của tự nhiên.
So I can concentrate on the most important things of life.
Để tôi tập trung vào cái điều tốt nhất của đời sống.
It releases something in me.
Điều đó giúp cho tôi được giải phóng đôi điều.
So that I can speak with a powerful anointing.
Để rồi khi tôi giảng dạy tuôn tràn ra một sự sức dầu đầy quyền năng của Chúa.
I go to churches where they have prayed before I come.
Tôi đến những hội thánh mà họ đã cầu nguyện dọn sẵn trước khi tôi đến.
They ask God to use me in a mighty way.
Họ đã cầu xin Chúa sử dụng tôi trong cách ơn quyền năng của Ngài.
And it releases great power in me.
Và đã tuôn đổ cái quyền năng lạ lùng của Chúa trong đời sống tôi.
The anointing is stronger.
Và cái sự sức dầu đó nên mạnh mẽ hơn.
Because they know something of the law of hospitality.
Bởi vì họ hiểu biết được những cái luật của sự tiếp đãi khách.
There are some churches I've gone to, it is not this way.
Có nhiều hội thánh tôi đến không có cái cách như vậy.
They did not pray for the meeting.
Họ đã không có cầu nguyện cho cái buổi nhóm.
They did not prepare.
Họ đã không chuẩn bị.
They did not care if I was fed.
Họ cũng chẳng màng đến rằng tôi được ăn uống chưa.
They did not care about my place to stay.
Họ cũng chẳng quan tâm tới cái chỗ mà tôi ở.
And when I spoke,
và khi tôi giảng dạy,
the anointing was not as strong.
Và cái sự sức dầu không có được mạnh mẽ lắm.
Because they did not release the law.
Bởi vì họ đã không có bày tỏ cái luật đó ra.
It has nothing to do with me.
Chẳng có điều gì để làm đối với tôi.
It has to do with the Lord.
Nhưng mà điều đó đối với Chúa.
He sees when we are honored.
Và nhìn thấy chúng ta được tôn trọng.
As his representatives.
Như là những người đại diện của Ngài.
It is important that we learn hospitality.
Thật là quan trọng làm sao để chúng ta học về cái luật của sự tiếp đãi khách.
Now let us go back to the words of Jesus.
Chúng ta hãy quay lại cái lời của Chúa Giêsu đã giảng dạy ở đây.
In Matthew chapter 10.
Ma-thi-ơ đoạn 10.
He tells us that we must receive the prophet.
Và Ngài dạy chúng ta phải đón tiếp những người tiên tri.
In the name of a prophet.
Vì là tiên tri.
Then he says we must receive a righteous man.
Và Ngài dạy chúng ta rằng ai rước một người công chính.
In the name of a righteous man.
Vì là người công chính.
And we'll receive a righteous man's reward.
Thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.
I have learned to do this in my church.
Tôi học tập làm điều này ở trong hội thánh của chúng tôi.
I dismiss all of the visitors who come to my church.
Tôi không bỏ qua bất kỳ một người khách nào đến với hội thánh của chúng tôi.
Before anyone else can leave the church.
Trước khi họ có thể rời hội thánh.
We take these people to a room of honor.
Chúng tôi mời họ vào trong cái phòng tôn trọng.
And there is food prepared.
Và tại đó thức ăn được dọn sẵn.
We meet these people.
Và chúng tôi đối đãi một cách tử tế với những người này.
We show them great hospitality.
Chúng tôi bày tỏ một cái sự tiếp đãi khách nồng nhiệt với họ.
We tell them that we're very glad that they came.
Và chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi rất là vui mừng khi họ đến dự nhóm với chúng tôi.
We treat them as though they're very special.
Và chúng tôi đối xử với họ một cách rất đặc biệt.
They say, I like this church.
Và họ nói rằng, ôi, chúng tôi thích cái hội thánh này.
They treated me kindly.
Họ đối xử tôi một cách tử tế.
We teach our people.
Chúng tôi dạy cho những người trong hội thánh của chúng tôi.
To watch for visitors.
Để biết lo lắng cho những người khách đến.
To welcome everyone warmly.
Và chào đón mọi người một cách nồng nhiệt.
To help them find their way.
Giúp họ tìm được cái đường họ đi.
We show them to their seats.
Và chỉ họ cái chỗ ngồi.
We help them with their children.
Và giúp cho con cái của họ.
We give special care to the older people.
Và đối với những người lớn tuổi thì chăm sóc một cách đặc biệt hơn.
We honor them as we would honor our parents.
Tôn trọng họ như là những người cha mẹ mình.
We have set a special room aside just for them.
Chúng tôi đặt để những cái phòng riêng biệt dành cho họ.
Is a place where they stay before the service.
Là những cái nơi họ có thể nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ nhóm.
We prepare some food.
Chuẩn bị thức ăn.
And we let them know that we're glad.
Và chúng tôi cho họ biết rằng chúng tôi rất là vui mừng.
That they came before us.
Để đón tiếp họ đến với chúng tôi.
That they worked hard before us.
Để họ có thể bày tỏ với chúng tôi.
We honor these older people.
Chúng tôi tôn trọng những con người này.
For this reason.
Đó là lý do tại sao.
Many people choose to come to my church.
Và nhiều người chọn lựa để đến nhóm với hội thánh của chúng tôi.
They get into the church.
Họ bước vào trong hội thánh.
They become workers.
Họ trở thành những người nhân sự trong hội thánh.
They pay their tithes.
Họ dâng phần mười.
They support the work of the ministry.
Họ giúp đỡ trong công việc hầu việc Chúa.
We receive righteous men.
Và chúng tôi đón nhận được những người công chính.
And we get a righteous man's reward.
Và chúng tôi nhận được phần thưởng của những người công chính.
We receive a prophet.
Chúng tôi đón tiếp được những người tiên tri.
We get a prophet's reward.
Thì chúng tôi nhận được những phần thưởng của nhà tiên tri.
This is the law of hospitality.
Và đây là cái luật của sự tiếp đãi khách.
The prophet is able to pay us back with a spiritual reward.
Người tiên tri sẽ trả cho chúng ta cái phần thưởng thuộc linh.
Through the anointing of his calling.
Thông qua cái sự sức dầu của sự kêu gọi chức vụ của người ấy.
The righteous person is able to pay us back through his gifts.
Sự công chính sẽ trả lại cho chúng ta thông qua cái ơn tứ của người.
through his work and through his offerings.
Thông qua công việc làm của người, thông qua sự dâng hiến của người.
There is another group of people.
Còn có một nhóm người khác nữa.
That Jesus tells us to receive.
Mà Chúa Giêsu dạy chúng ta phải đón tiếp.
So I turn your attention to verse 42.
Như vậy tôi hướng lòng quý vị về câu 42.
Matthew chapter 10.
Matthew đoạn 10.
Whosoever shall give to drink.
Ai sẽ cho?
One of these little ones a cup of cold water.
Một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh.
Only in the name of a disciple.
Vì người nhỏ đó là môn đồ ta.
I say unto you.
Quả thật ta nói cùng các ngươi.
He shall in no wise lose his reward.
Kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.
There are many people who understand giving to the prophet.
Rất nhiều người hiểu biết về vấn đề dâng hiến cho những người tiên tri.
And there are others who understand giving to the righteous man.
Và nhiều người khác cũng hiểu biết về sự giúp đỡ cho những người công chính nữa.
So many people do not understand the importance of blessing the children.
Nhưng mà nhiều người không nhận thấy cái tầm quan trọng của sự chúc phước cho trẻ em.
They look at the children with nothing to give.
Và nhìn thấy các trẻ em chẳng có gì để cho cả.
Children do not have lots of money.
Trẻ em không có nhiều tiền bạc.
They do not have lots of influence.
Các em không có nhiều sự ảnh hưởng.
They do not know the mayor of the city.
Các em không biết về thị trưởng của thành phố.
The chief of police does not listen to them.
Cảnh sát trưởng không có lắng nghe nơi các em.
The president does not ask their opinion.
Tổng thống cũng chẳng hỏi ý kiến của các em.
So people look at the children.
Và khi người ta nhìn nơi các em.
As though they have nothing.
Là những con người chẳng có điều gì cả.
And this is a big mistake.
Đây là một sự sai lầm lớn lao.
The children have greater influence than all.
Trẻ em có một ảnh hưởng lớn hơn tất cả.
Jesus said that when you give to a child,
Chúa Giêsu phán rằng khi chúng ta cho một con trẻ,
you cannot lose your reward.
Chúng ta không thể mất đi cái phần thưởng của mình đâu.
Even if it's a cup of cold water,
dù chỉ là một chén nước lạnh,
there is a great reward for this.
Có một phần thưởng lớn cho hành động đó.
In our church, we have many nurseries.
Trong hội thánh của chúng tôi có nhiều cái phòng để chăm sóc.
And there are workers who go to watch the babies.
Có nhiều người nhân sự đến để chăm sóc các trẻ em.
It means that they do not get to come into the main service.
Điều đó có nghĩa rằng họ không tham dự được những cái giờ nhóm chính.
They are very unselfish.
Họ là những người không ích kỷ.
They watch the babies of other people.
Họ chăm sóc những đứa con của những người khác.
So that other people can hear the word of God.
Để những người khác có thể nghe được lời của Đức Chúa Trời.
Many people do not esteem this highly.
Nhiều người họ không có nhận thấy được điều này là lớn.
But these people are very brilliant.
Nhưng mà đây là những con người rất là sáng giá.
They know that it's very important to the Lord.
Họ biết đó là những điều vô cùng quan trọng trước mặt Chúa.
He said that he would give you a reward even for giving children a cold drink.
Ngài phán rằng Ngài sẽ ban cho quý vị phần thưởng dù quý vị chỉ cho những đứa trẻ một chén nước lạnh mà thôi.
So can you imagine how great a reward?
Quý vị có thể tưởng tượng nổi cái phần thưởng lớn là dường nào chăng?
Will be given to that one.
Sẽ được ban cho những con người.
Who has to change that dirty diaper.
Là những con người bằng lòng thay tã dơ bẩn cho các cháu.
Jesus sees every good thing we do.
Và Chúa Giêsu nhìn tất cả những điều tốt lành mà chúng ta làm.
For the little children.
Cho những con trẻ.
There will be children's workers in heaven.
Ngày đến khi những người chăm sóc trẻ lên thiên đàng.
Who have a reward.
Họ có được những phần thưởng.
That the great preachers of history will not have.
Mà những người giảng nổi tiếng của lịch sử cũng không có.
The apostle Paul will not have this reward.
Sứ đồ Phao-lô cũng không có phần thưởng đó.
This reward will not go to Reinhard Bonnke.
Phần thưởng nó không đến cho ông Reinhard Bonnke.
To T.L. Osborne.
Hoặc là cho ông T.L. Osborne.
To Billy Graham.
Hoặc cho ông Billy Graham.
This reward.
Đó là những phần thưởng.
Is for those who work with the little children.
Dành cho những người làm việc với các em nhỏ.
When we enter their mansion in heaven.
Khi chúng ta bước vào cơ nghiệp của chúng ta trên thiên đàng.
There on the wall.
Thì có những cái phần thưởng.
Will be a great big golden diaper.
Sẽ là một cái tã vàng lớn.
That has a scripture on it.
Có kinh thánh trên đó.
And Jesus will give them honor.
Và Chúa Giêsu sẽ ban tặng một cách trân trọng.
For changing the diapers in the name of the Lord.
Cho những con người bằng lòng thay tã cho những trẻ em trong danh của Chúa Giêsu.
You see, he sees every little thing that we do.
Ngài nhìn xem tất cả mọi điều nhỏ nhặt mà chúng ta làm cho Ngài.
He tells us then that hospitality is important.
Ngày vậy chúng ta biết cái tấm lòng tiếp đãi khách là quan trọng dường nào.
Even to little children.
Ngay cả đối với những trẻ em.
So I turn you to the book of Matthew 18.
Quý vị đồng mở ra trong Matthew đoạn 18.
Where we will read verse 5.
Nơi chúng ta đọc câu số 5.
And whoso shall receive one such little child in my name, and whoso...
Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta.
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.
Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thế này, tức là chịu tiếp ta.
Jesus said, when you receive one of these little ones,
Chúa Giêsu phán rằng khi chúng ta tiếp đón một đứa trẻ,
who cannot pay you back,
những người mà không thể trả cho chúng ta được điều gì,
they have no money,
chúng nó không có tiền,
they have no influence,
không có một sự ảnh hưởng nào cả,
they do not have the power of a prophet,
nó không có cái quyền của một người tiên tri.
Jesus said, I will have to pay you.
Nhưng mà Chúa Giêsu rằng ta sẽ trả cho các người.
I am a pastor.
Tôi là một mục sư.
I like to invite famous preachers to my church.
Tôi thích mời những người mục sư nổi tiếng đến trong hội thánh của chúng tôi.
It puts my church on the map.
Và đưa cho hội thánh của chúng tôi lên cái bản đồ.
It makes people want to come to my church.
Để làm cho nhiều người muốn đến với hội thánh của chúng tôi nhiều hơn.
It is the same with every preacher.
Cũng giống với tất cả mọi người giảng dạy khác.
We like to have the best preachers come to speak for us.
Và chúng tôi muốn có những người giảng dạy tốt nhất đến và giảng dạy cho chúng tôi.
And it's true in every country of the world.
Điều đó thật sự đúng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới.
When I was in Peru,
và khi tôi ở tại Peru,
the preachers all wanted me to come to their churches.
Người giảng dạy muốn chúng tôi đến hội thánh của ông ta.
When I was in Africa,
khi tôi ở tại Phi Châu cũng vậy.
All the preachers wanted me to come to their churches.
Những người giảng dạy muốn tôi đến cái hội thánh của họ.
It's the same in China.
Thì cũng giống ở tại Trung Hoa.
It's the same in India.
Cũng giống ở tại Ấn Độ.
It's the same in Europe.
Cũng giống ở tại châu Âu.
In every country of the world,
khắp mọi các quốc gia trên thế giới.
Pastors want to have
các vị mục sư muốn
anointed men and women of God,
những người nam người nữ được sức dầu của Chúa đến,
to come and speak in their churches,
để đến để giảng dạy trong hội thánh của họ.
And I have some good news,
và tôi có những tin tức tốt lành.
You can have Jesus in your church,
quý vị có thể có Chúa Giêsu trong hội thánh của quý vị.
Every Sunday,
và mỗi ngày Chủ nhật,
He can come into your church,
có thể đến vào trong hội thánh của quý vị,
and bless you greatly,
và chúc phước quý vị cách lớn lao.
And yet he comes with a disguise.
Và ngài đến với một cái phương cách như thế này.
He is dressed as a 5-year-old boy.
Ngài ăn mặc như một cậu bé 5 tuổi.
As a 12-year-old girl.
Hoặc là một cô gái 12 tuổi.
You have to look carefully.
Thưa quý vị phải nhìn một cách cẩn thận.
You might be fooled.
Có thể quý vị không nhìn thấy.
He is there in the children.
Ngài ở đó trong hình hài của các con trẻ.
He said that if you receive them,
ngài dạy rằng nếu mà chúng ta tiếp nhận các con trẻ,
you have received me,
thì quý vị đã tiếp đón ngài.
So it is important,
vì thế rất là quan trọng làm sao,
that we not miss this opportunity,
để chúng ta không mất đi cơ hội quý báu này.
When we reach the people,
khi chúng ta chinh phục những con người,
who cannot pay us back,
mà không có thể giúp đỡ lại cho chúng ta được,
the Lord has to pay us for them,
thì Chúa sẽ đại diện họ mà trả lại cho chúng ta.
And his rewards are better than any man's.
Phần thưởng của ngài lớn hơn tất cả của mọi người có thể cho chúng ta.
So I encourage you this day.
Vì tôi muốn khích lệ quý vị trong ngày hôm nay.
To make an investment.
Hãy đầu tư.
In reaching the children.
Qua việc chinh phục những con trẻ.
And those people who cannot repay you.
Và những con người mà không thể trả lại cho chúng ta được điều gì.
Let me show you this principle again.
Tôi muốn bày tỏ quý vị về cái nguyên tắc ở đây một lần nữa.
It will be found in Luke's Gospel, the 14th chapter.
Và trong Luca đoạn 14.
There our Lord is talking about a feast and a supper.
Cái Chúa của chúng ta đề cập tới bữa ăn tối, bữa tiệc.
He is talking about inviting friends.
Cái đề cập tới vấn đề là mời những người bạn đến.
When we make a feast and a supper,
khi chúng ta làm một bữa tiệc hay bữa ăn tối,
we want to do it for someone who can do the same for us.
Và chúng ta thường có ý định là làm cho những con người mà họ sẽ có thể làm lại cho chúng ta được.
Jesus told us not to do this.
Và Chúa Giêsu dạy chúng ta không nên làm như vậy.
This is what he said in Luke 14:12.
Đó điều mà ngài phán ở trong câu 12.
When you make a dinner or a supper, call not your friends.
Khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em.
Nor your kinsmen, nor your rich neighbors.
Bà con và láng giềng giàu.
Lest they bid you again and recompense be made you.
E rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng?
He said, but when you make a feast, call the poor and the maimed, the lame and the blind.
Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què và đuôi.
And he says, and you shall be blessed.
Và ngài phán rằng thì ngươi sẽ được phước.
For they cannot pay you back.
vì họ không có thể trả lại cho người.
So you shall be recompensed at the resurrection of the just.
Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.
Here is the principle.
Đây là cái nguyên tắc.
When you bless a person who is hurting,
khi chúng ta chúc phước cho những người, nghe đây,
who is not in a position to help you,
là những người ở trong những cái địa vị không thể giúp được cho chúng ta,
Jesus said he will pay,
thì Chúa xuống rằng chính mình Ngài sẽ trả cho họ,
on their account,
đại diện họ.
The blessing of Jesus is far greater,
và những cái phước lành của Chúa vĩ đại hơn,
than any man can bless you with,
tất cả những con người có thể chúc phước cho chúng ta.
A few years ago, I was contacted by a seller of property.
Và cách đây vài năm khi tôi liên hệ với một người để bán những cái bất động sản.
He said I have a good deal of property near your church.
Người nói rằng tôi có một cái bất động sản giá cả hợp lý gần hội thánh của ông.
And he said I need to sell it right away.
Và nói rằng tôi cần phải bán liền.
I told him that I did not have the money to buy his property.
Và tôi nói với người đó rằng tôi không có đủ tiền để mua bất động sản đó.
He said you do not understand.
Và người nói rằng ông không có hiểu.
He said I want to sell this property desperately.
Và người nói rằng tôi muốn bán nó để trả nợ.
And he said, I want you to have it.
Và tôi muốn ông có điều đó. Và nói rằng hãy đưa cho tôi một cái giá.
He said, offer me a price. Even if it is ridiculous.
Và ngay khi một cái giá rất đặc biệt.
And I will consider it.
Thì tôi cũng sẽ xem xét nó.
I went to pray.
Tôi đến và cầu nguyện.
I asked the Lord what he would have me do.
Và tôi nói, Chúa ơi, Ngài muốn con làm điều gì?
He said, offer him this price.
Và Chúa rằng hãy đưa cho người đó cái giá này.
It was far less.
Cái giá này quá xa.
Than what the property was worth.
So với cái giá trị của miếng đất đó.
It was ridiculous.
Nó quá đặc biệt đi.
But the Lord said to me.
Khi Chúa phán với tôi.
Offer him.
Hãy đưa người đó.
This amount of money.
Về cái số tiền này.
And he will take it.
Và người đó sẽ chấp nhận nó.
So I offered him the money.
Và tôi đưa ông ta số tiền đó.
He took the deal.
Ông đã bằng lòng chấp nhận sự buôn bán đó.
I had this big piece of property.
Và bây giờ tôi có được một miếng đất rất là lớn.
I did not know what I would need it for.
Tôi không biết rằng tôi cần nó làm việc gì.
As time passed on,
và thời gian trôi qua,
we began a ministry to our teenagers.
Tôi bắt đầu thi hành công việc cho những thanh thiếu niên.
It began to grow.
Và công việc bắt đầu phát triển.
It grew beyond my wildest expectation.
Và cái nhóm đó vào phát triển vượt qua cả sự suy tưởng của tôi.
And soon thousands of teenagers begin to come to my church.
Và hàng ngàn các thanh thiếu niên bước vào trong hội thánh của chúng tôi.
I needed a place to take them.
Và tôi cần cái nơi để cho các em sinh hoạt.
And the Lord spoke to my heart.
Và Chúa phán vào lòng tôi rằng,
this is why I have given you this land.
Đó lý do tại sao mà ta cho con cái miếng đất này.
It is for the young people.
Dành cho những người trẻ.
And when the young people come to your church,
và khi những người trẻ tụ đến với hội thánh của con,
they do not bring a big offering.
Họ không đem những cái sự dâng hiến lớn.
They do not have much resource.
Họ không có nhiều cái tài nguyên.
They do not know the president.
Nó không biết cả vị tổng thống.
Nor the chief of police.
Hoặc là cảnh sát trưởng.
They have very little influence.
Họ có một ảnh hưởng rất là thấp.
So I will have to pay you back.
Thì thế ta phải trả cho ngươi.
On their account.
Đại diện cho các em.
He said it is why I gave you this land.
Chúa bày tỏ tôi đó lý do tại sao Ngài ban cho tôi miếng đất đó.
At such a good price.
Với một cái giá rất là đặc biệt.
It is the law of hospitality.
Đó là cái luật của sự tiếp đãi khách.
When we receive those who cannot pay us back.
Khi chúng ta đón tiếp những con người mà không có khả năng trả cho chúng ta.
God takes it up on their account.
Thì Chúa sẽ đại diện họ trả cho chúng ta.
Now we must learn what it is to receive a child.
Vì thế chúng ta phải cần học tập để đón tiếp những con trẻ.
It is important that we think like a child.
Thật là quan trọng để chúng ta suy nghĩ như con trẻ.
When we reach the children, we must use lots of color.
Và khi chúng ta chinh phục cho con trẻ, chúng ta phải sử dụng nhiều màu sắc.
Many of the churches are very boring in the way that they teach children.
Rất nhiều hội thánh cái cách giảng dạy thiếu nhi của họ rất là nhàm chán.
The things that they use are not very colorful.
Những cái dụng cụ họ sử dụng không có nhiều màu sắc lắm.
We need to make our children's ministry exciting.
Chúng ta phải làm cho cái chức vụ thiếu nhi của chúng ta trở nên thích thú hào hứng.
If we have a room, it should be painted with bright colors.
Nếu chúng ta có một cái phòng riêng thì chúng ta phải sơn rất nhiều cái màu sáng.
God believes in color.
Đức Chúa Trời tin đến nhiều màu sắc.
He made a blue sky.
Cái tạo dựng bầu trời màu xanh dương.
Green grass.
Bãi cỏ màu lá xanh non.
Brown trees.
Thân cây màu nâu.
He loves so much color.
Và Ngài rất là thích nhiều màu sắc.
That he made people in color.
Ngài tạo dựng con người cũng nhiều màu da khác nhau.
And so you see, we should use color in teaching children.
Vì thế chúng ta phải cần sử dụng nhiều màu sắc trong vấn đề giảng dạy cho thiếu nhi.
It is receiving them.
Đó là cách tiếp đón các em.
With something special.
Với một điều gì đó đặc biệt.
Letting them know.
Làm cho các em biết rằng.
That we were ready for them.
Những điều đó được sắm sẵn cho các em.
You see, you can have Jesus in your church.
Quý vị thấy không, quý vị có Chúa Giêsu trong hội thánh của quý vị.
Every Sunday.
Và mỗi ngày Chủ nhật.
By receiving the children.
Thông qua việc tiếp đón các em thiếu nhi.
We need to understand how a child thinks.
Chúng ta cũng cần hiểu biết các em thiếu nhi suy nghĩ như thế nào.
He does not have a long attention span.
Nó không có một cái sự chú ý lắng nghe lâu dài đâu.
He listens for a short while.
Nó chỉ lắng nghe được một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Then he becomes distracted.
Sau đó nó sẽ bị sao nhãng.
That is not a sin.
Nó không phải là tội.
It is the way children are.
Đó là cái đời sống của trẻ con.
It is the way you were.
Đó là cái lối sống của chúng ta trước đây.
When you were a child.
Khi chúng ta còn là con nhỏ.
I realize that many of you have not been a child for a long, long time.
Tôi nhận rằng giữa vòng quý vị đây có nhiều người đã không là con nhỏ trong một thời gian quá lâu rồi.
30 years.
30 năm.
40 years.
40 năm.
50 years.
50 năm.
Long time ago.
Thời gian quá lâu trước đó rồi.
But you were the same way.
Nhưng mà trước đó chúng ta cũng giống như vậy mà thôi.
So we must learn to reach the children.
Vì thế chúng ta phải học tập chinh phục các em thiếu nhi.
Where they are.
Như là chính con người các em.
And for how they think now.
Và bây giờ các em đang suy nghĩ như thế nào?
This is the law.
Đó là cái luật
of hospitality.
Của cái sự tiếp đãi khách.
It is not bribery.
Nó không phải là một sự mua chuộc.
To show honor,
để bày tỏ sự tôn trọng,
to those that we want to reach,
cho những con người mà chúng ta muốn chinh phục họ về cho Chúa.
Bribery is a payment to do wrong.
Mua chuộc đó là đút lót để làm điều sai lầm.
When we show kindness to those that we want to reach,
những khi chúng ta bày tỏ sự tử tế đối với những người chúng ta muốn chinh phục về cho Chúa.
It is exactly what our Lord did for us.
Đó là đúng cái cách mà Chúa của chúng ta đã làm đối cùng chúng ta.
He tells us that he gives us rewards.
Ngài bày tỏ chúng ta rằng Ngài sẽ ban phần thưởng cho chúng ta.
If we overcome.
Khi chúng ta đắc thắng.
He promised a diamond.
Ngài phán hứa rằng có kim cương.
In the book of Revelation.
Trong sách Khải Huyền.
A white stone.
Một hòn đá trắng.
He promises a crown.
Ngài phán hứa cho chúng ta về một mão triều tiên.
He promises wonderful clothing.
Và những bộ áo quần đẹp đẽ.
These are incentives.
Đó là những sự khuyến khích.
For us to succeed.
Cho chúng ta được thành công.
For us to stay true to him.
Cho chúng ta cứ tiếp tục trung tín với Ngài.
It is not bribery.
Đó không phải là một sự mua chuộc.
It is his kindness to us.
Đó là cái sự tử tế của Ngài đối cùng chúng ta.
We must learn to show kindness.
Chúng ta phải học tập để bày tỏ sự tử tế đó ra.
To the people that we want to reach.
Cho những con người mà chúng ta muốn chinh phục họ về cho Chúa.
And this is the way.
Đó là cái cách.
That we show hospitality.
Và chúng ta bày tỏ qua sự tiếp đãi khách.
To a little child.
Cho những con trẻ.
And when we do.
Và khi chúng ta làm điều đó.
It is hospitality to Jesus.
Đó là chúng ta bày tỏ sự tiếp đãi khách đối với chính Chúa Giêsu.
My church is one of the biggest churches in all of America.
Hội thánh của tôi là một những hội thánh lớn nhất của Hoa Kỳ.
And I give God the glory.
Và tôi dâng cho Chúa sự vinh hiển.
It is because I have practiced this law.
Vì cớ chúng tôi đã thực hành theo cái luật ở tại đây.
I have learned to receive the little ones.
Tôi đã học tập đón tiếp các em nhỏ.
And God has blessed me greatly.
Chúa đã chúc phước cho tôi một cách lạ lùng.
It is the law of hospitality.
Đó là luật của sự tiếp đãi khách.
And I want to pray for you now.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị bây giờ.
That you accept this truth.
Để quý vị tiếp nhận lẽ thật này.
And walk in this knowledge.
Và bước đi trong kiến thức này.
Receiving little children.
Đón tiếp những con trẻ.
Will help you to grow.
Giúp cho quý vị tăng trưởng.
And bring great blessing on your ministry.
Và đem cái sự chúc phước lớn lao cho chức vụ của quý vị.
My Lord and Heavenly Father.
Lạy Cha của chúng con ở trên trời.
I come in the name of Jesus.
Trong danh của Chúa Giêsu mà chúng con đến với nhau.
I ask that this truth be made real.
Con cầu xin lẽ thật này trở nên thực tế.
To the heart of these precious listeners.
Trong đời sống tấm lòng của những người lắng nghe.
No matter where they may be.
Dù cho họ ở đâu đi nữa.
There is no difference.
Thì không có sự khác biệt nào cả.
The laws of God work the same.
Vì Chúa hành động giống nhau.
In every part of the earth.
Trong mọi phần của thế giới này.
This is not an American truth.
Đây không phải lẽ thật dành cho người Mỹ.
It was spoken before there was an America.
Bởi vì đây là lẽ thật được ban ra trước khi có quốc gia Hoa Kỳ.
This is the Bible.
Đó là Thánh Kinh.
It is the unchanging word of God.
Đó là lời không thể đổi dời của Đức Chúa Trời.
For China.
Cho Trung Hoa.
For India,
cho Ấn Độ,
for South America,
cho Nam Mỹ,
for Africa,
cho Phi Châu,
for every kindred and tongue,
cho mọi màu da và tiếng nói,
for every nation,
cho mọi dân tộc.
Help us to honor our children,
giúp chúng con tôn trọng các con trẻ của chúng con,
and to receive them,
và đón tiếp các em,
that we may receive,
để chúng con có thể tiếp nhận
the greatness of your blessing,
sự phước lành lớn lao của Ngài.
I ask it in Jesus' name.
Con cầu xin trong danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.